This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do?
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với Officer Thái Nguyễn. Và thưa quý vị, chương trình này được Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM thực hiện 2 tuần một lần trong mục đích giúp cho cộng đồng người Việt những kiến thức căn bản về cảnh sát với những luật lệ hiện hành, cũng như để tạo ra một sự thông cảm giữa cảnh sát và người dân, đặc biệt là những người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi có một cái chương trình mới, Cảnh sát và người dân, với sự phụ trách của Officer Thái Nguyễn. Quý vị thính giả có câu hỏi hay thắc mắc về luật lệ cần biết về cảnh sát thì xin hãy gọi vào cho chương trình ngay bây giờ, số 214-341-5943. 214-341-5943. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến Officer Thái Nguyễn ạ.
Dạ, kính chào Hoàng Thủy và kính chào quý vị xin chào đang nghe đài.
Dạ vâng, thưa quý vị, hàng ngày của chúng ta thì mình cứ nghĩ là mình không có làm việc gì liên quan đến cảnh sát, nhưng mà thật sự ra là có rất là nhiều cái công việc mà nếu như mà quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc mà có liên quan thì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ, số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và một cái câu hỏi mà thật sự là Hoàng Thủy thấy là nhiều người thắc mắc nhất, và đặc biệt là những cái quý vị nào mà mới từ Việt Nam sang đó thì không có rõ cái cách mà cái người cảnh sát mà thổi, mình ở đây mình không có thổi còi như ở bên Việt Nam, mà cảnh sát là sẽ quay đèn, phải không thưa anh Thái?
Dạ vâng.
Dạ, nhưng mà khi mà cảnh sát quay đèn mình xong á thì mình cần phải có làm những cái gì để mà cho nó đúng thưa anh Thái?
Dạ vâng, khi mà cảnh sát quay đèn ở phía sau hay là bất cứ những cái xe khẩn cấp nào ở phía sau, như là xe cứu lửa hoặc là xe cứu thương, thì theo luật thì chúng ta tấp vào bên cái lề bên phải, xa nhất ở bên phải để mà chúng ta nhường đường cho những cái xe đó đi qua. Thì trường hợp cái xe cảnh sát mà tấp mình vô đó thì mình cũng kiếm cách thật là an toàn, mình tấp vô lề ở tuốt ở bên phải. Và nếu mà xung quanh khu vực của mình đang lái xe có những cái khu dân cư nhà, hoặc là những cái bãi đậu xe, hoặc là những cái trung tâm thương mại mà chúng ta vô đó để mà không tránh ra những cái đường giao thông, để mà cho an toàn cho bản thân mình và an toàn cho những người cảnh sát đang thi hành công vụ đó, thì chúng ta tấp vào ở những cái khu đó để mà cho những người cảnh sát thi hành công vụ của họ.
Lỡ như mà có những cái đoạn đường mình không có chỗ nào để tấp vô thì làm sao, mình nên làm gì anh Thái, mình tiếp tục chạy hay như thế nào ạ?
Dạ vâng, thì nếu mà những cái đoạn đường nào mà mình không có chỗ tấp vô đó thì cái lực đó là chúng ta tấp vào ở bên phải xa nhất của cái con đường. Ví dụ cái đường có 3 cái lane thì chúng ta tấp vào cái lane ở tuốt ở bên phải và chúng ta ngừng xe lại. Hoặc nếu mà chúng ta đang đi trên xa lộ mà chúng ta ở gần một cái exit nào đó thì chúng ta ra tín hiệu cho cái người cảnh sát là chúng ta sẽ đi vào cái exit đó và chúng ta lái từ từ đi vào, thì nó an toàn cho bản thân mình và an toàn luôn cho những người cảnh sát đang thi hành công vụ. Thì cái lực chung là chúng ta tấp vào ở bên lề bên phải khi mà bất cứ những chiếc xe khẩn cấp nào có đeo quay đèn ở phía sau chúng ta.
Dạ vâng, và khi mà mình khi mà cảnh sát quay đèn như vậy á, mình ngồi trên xe hay là mình bước xuống xe hay như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, thì nếu mà chúng ta bị đang lái xe mà có những cái lỗi giao thông nhỏ như thế nào đó mà người cảnh sát phải ngừng lại để làm việc đó, thì thường chúng ta ở trên xe của mình và kéo cái cửa kính cửa sổ kính xe xuống và để hai tay của mình trên tay lái để cho người cảnh sát đang tiến lên họ có cái họ cảm thấy an toàn, vì mình khi mà họ thấy được cái tay của mình thì cái sự an toàn của họ nó được nâng cao lên một chút, là tại vì thường thường những kẻ xấu mà muốn làm hại hoặc là muốn tổn thương đến cảnh sát là họ giấu tay hoặc là tay chân của họ tìm đến những vũ khí nào đó, cho nên ví dụ mình nếu mà người cảnh sát đang đi lên, chúng ta để tay trên tay lái, chúng ta để kéo cửa kính xe xuống, chúng ta không cần phải lục lọi kiếm bằng lái cho tới khi nào mà người cảnh sát có hỏi, thì thường thường họ hỏi là bằng lái mình ở đâu, rồi có thể lấy bằng lái hay không cho một cách chậm rãi và an toàn nhất, thì mình lấy bằng lái và giấy tờ xe hoặc là bảo hiểm của mình để mình trình lên tuyến người cảnh sát đó. Thì thường thường á là khi quay đèn vào ban đêm á thì chúng ta bật đèn ở trong để mà cho người cảnh sát họ thấy rõ tất cả những người ở trong xe và mọi cái cử chỉ của mình trong xe để bảo vệ an toàn. Thì do cái sự cảnh giác an toàn cho nên có đôi khi cảnh sát họ cần phải làm việc theo cái trình tự của họ, họ kêu mình để tay lên tay lái, họ kêu mình kéo kính xe xuống thì mình làm y như vậy. Nhưng mà thường thường thì mình ở trong xe chứ mình không có bước xuống xe, trừ khi nào mà người cảnh sát kia mình bước xuống xe thì mình mới bước xuống xe.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, quý vị có những cái câu hỏi nào mà quý vị muốn hỏi Officer Thái Nguyễn thì quý vị có thể gọi vào ngay cho chương trình qua số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và thưa anh, là đặc biệt là ở Texas là mình có được quyền mang súng, thì đối với những người mà có cái license mang súng hoặc là họ để súng ở trên xe đó, thì khi mà bị cảnh sát quay đèn như vậy có cần phải nói cho cảnh sát biết hay không, hay là cũng những cái trình tự giống như anh lúc nãy anh vừa nói à?
Dạ vâng, nếu mình có vũ khí thì người cảnh sát cần và cần phải biết cho để có cái sự an toàn và có cái sự cảm thông với nhau đó. Cho nên ví dụ mình trong xe mình có súng thì mình nói mình trong xe mình có súng và đang để chỗ đó, thì miễn là mình không có lấy tay để mà mình lấy cái súng đó là được rồi. Mình nói đang để ở đó, thì cái lực của tiểu bang Texas của mình về súng ống nó thoải mái hơn những tiểu bang khác, thì cái luật ở đây cho phép người dân để súng trong xe, nhưng mà phải khuất cái tầm nhìn và ví dụ mình không có tiền án gì hết đó, thì mình có thể để súng trong xe để bảo vệ bản thân mình, nhưng mà nó phải khuất tầm nhìn và súng phải để trong một cái vỏ súng đó, để cho nó có cái sự an toàn, và cái lực thì chúng ta cần phải để trong cái vỏ súng, cái lực mới sau này đó. Chúng ta cần phải để trong cái vỏ đựng súng, cái holster đó, và nó phải nằm khuất cái tầm nhìn của công cộng. Ví dụ người nào người ta bước lên người ta không có thể thấy được cái cây súng của mình đang có, thì chỉ cần khuất cái tầm nhìn thôi, và mình chỉ cần nói với cảnh sát tôi có bằng mang súng, hôm nay tôi không có cái súng ở đây, hoặc là tôi có bằng mang súng và không có bằng mang súng gì nữa, thì tôi có súng ở trong xe, cái súng đang để ở đó. Thì họ biết được như vậy thì nói không sao hết, họ cũng làm việc theo trình tự thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, quý vị vẫn còn có thời gian để mà gọi vào cho đài 1600 AM ngay bây giờ, và để được officer cảnh sát Thái Nguyễn trả lời trực tiếp những cái câu hỏi của quý vị qua số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và có một điều mà ít ai muốn gặp nhất đó chính là việc mà tai nạn xe cộ hoặc là tai nạn giao thông. Nhưng mà thật là đáng buồn là ở Texas bây giờ, nhất là khu Dallas Fort Worth, là coi như tai nạn là mỗi một ngày luôn, và hình như là mỗi một giờ luôn. Thì nếu như mà mình xui rủi gặp tai nạn, thì những cái người gặp tai nạn mình cái người lái xe đó cần phải làm những gì thưa anh?
Dạ, thường thường nếu mà cả hai dừng xe lại thì chúng ta nên tránh ra những cái đường giao thông đang chạy đó, thì chúng ta tấp vào cái lề nào nó an toàn nhất, hoặc là nếu mà trường hợp chiếc xe của chúng ta còn có thể di chuyển được thì chúng ta di chuyển vào cái nơi nào an toàn để chúng ta để trao đổi giấy tờ lẫn nhau. Nếu mà giao thông nó quá kẹt mà nó bắt chúng ta phải tấp qua bên trái thay vì ở bên phải đó thì bắt buộc chúng ta phải làm, nhưng mà mình tấp ra khỏi cái đường lái xe để mà cho nó an toàn. Và nếu mà mình có thể, ví dụ mình nếu mà bị trên xa lộ mà mình có thể mình vào một cái exit kế bên, hai người cùng nhau vào đó thì nó an toàn hơn cho tất cả mọi người. Thì ở tiểu bang Texas của mình hoặc là những nơi khác á, thường thường gặp tai nạn giao thông trên xa lộ, có một cái tai nạn xảy ra rồi người ta hiếu kỳ, người ta đi ngang, người ta ngó, người ta nhìn, hoặc là giao thông bị tắc nghẽn, bị kẹt xe vì cái tai nạn ở phía trước, thì nó dẫn đến cái tai nạn thứ gì, dẫn đến tai nạn thứ ba là như vậy. Cho nên chúng ta làm như thế nào để mà ra khỏi cái đường lộ lái xe để mà nó an toàn cho mọi người. Thì khi mình gặp tai nạn mà nếu mà có thương tích thì mình hoặc là xe mà không di chuyển được mà đang còn nằm ở trên cái đường lộ lái xe đó, nằm ở trên mặt đường đó, thì chúng ta gọi cho cảnh sát để mà cảnh sát tới làm việc. Trong khi đó họ sẽ cho xe cứu hỏa tới để mà chặn, để mà cho nó an toàn cho những người lái xe xung quanh khác, và họ cho xe cứu thương tới nếu mà có xe trường hợp mà có ai bị thương trong lúc tai nạn đó, thì cảnh sát sẽ tới làm việc và những người nhân viên cứu hộ họ sẽ tới họ làm việc. Thì mình gọi 911 và mình nói cái địa điểm của mình ở đâu, rồi mình đang ở trên xa lộ nào, hoặc là con đường nào, hoặc là cái con đường lớn cái mà mình đã va hoặc là mình đã sắp tới là cái con đường nào. Cho nên rất là quan trọng khi chúng ta lái xe, chúng ta để ý là chúng ta đang đi đường nào, và chúng ta đang đi hướng bắc, hướng nam, hướng đông hay hướng tây, để mà chúng ta cung cấp những cái thông tin đó cho tổng đài. Khi mà mình gọi vào cảnh sát đó, thì họ gửi nhân viên cứu hộ tới hoặc là gửi nhân viên công lực tới và một cách chính xác và hiệu quả và nhanh hơn. Trong khi nếu mà chúng ta nói lộn phương hướng đó, thì có đôi khi họ phải tìm chúng ta và họ phải hoành lại rất là nhiều lần, thì nó bị trễ nải cái thời gian đi. Thì cho nên ở tiểu bang của mình, những cái con đường, những cái bảng đường đó, họ hay có một cái dưới cái tên của con đường họ có các block, cái block đường. Ví dụ như là phía nam là 37, như là phía nam là 2007, rồi phía bắc là 2008, hoặc là cái số nó lớn hơn hoặc là nó giảm, thì mình nhìn cái block đường á, hoặc là mình nhìn vô cái địa chỉ nào đó thì mình biết được cái block đường đó là cái block đường mấy, thì mình nói cho nhân viên cảnh sát đó, thì họ tới nhanh hơn. Thì nói chung là mình cần biết cái chính xác cái địa điểm mình ở đâu, có ai bị thương tích hay không, và cần những cái gì, cần cảnh sát không, hay là cần nhân viên cứu thương, hoặc là cần nhân viên cứu hỏa, thì mình phải nói rõ ràng để mà cho họ biết. Rồi sau đó thì mình coi xung quanh mình có cái gì nguy hiểm hay không. Thì tại vì khi mà tai nạn xảy ra thì mọi thứ nó văng tung tóe, thì nó trên đường phố không an toàn cho mình và cũng không an toàn cho những người xung quanh, thì mình đến những cái khu nào an toàn, mình lên bãi cỏ thay vì đứng ở trên đường trong lúc chiếc xe nó đang chạy qua đó. Mình làm sao cái hiện trường của mình đang bị cái cảnh tai nạn đó nó giảm đi cái sự nguy hiểm càng nhiều càng tốt, để cho nó bảo vệ cái an toàn cho mình. Thì cái nhiệm vụ của những người nhân viên cứu hỏa và cảnh sát tới, họ cũng sẽ tiếp tục làm những cái công việc đó. Và khi mà chúng ta bị tai nạn thì nếu mà cả hai dừng xe lại hết đó, thì chúng ta hỏi mà trên trường hợp bị nhẹ mà không có ai bị thương tích gì đó, thì chúng ta hỏi bằng lái của nhau và trao đổi bảo hiểm của nhau, và sau đó chúng ta tiếp tục cái công việc của mình. Nếu mà chiếc xe nó không bị hư nặng đến nỗi mà phải tow đi đó, thì nếu mà một trong hai bên mà không có bảo hiểm hoặc không có bằng lái thì cần phải gọi cảnh sát tới để cảnh sát làm việc, tại họ cần phải có cái bản báo cáo tai nạn trong cái trường hợp một cái người lái xe không có bằng lái hoặc không có bảo hiểm. Còn nếu mà cả hai cái giấy tờ đều đầy đủ hết á, mà không có thương tích gì hết, thì chúng ta chỉ trao đổi cho nhau. Nếu mà trao đổi cho nhau cái thông tin thì không có nhất thiết phải gọi cảnh sát tới, tại vì khi mà chúng ta trao đổi thông tin với nhau thì chúng ta liên lạc với công ty bảo hiểm của mình và công ty bảo hiểm của mình sẽ làm việc. nhiều khi mà có cái gì đó khả nghi hoặc là có cái gì đó không không mình cảm thấy cái giác quan của mình cảm thấy cái người bị tai nạn với mình có cái gì đó không đúng hay là đang say xỉn hay là có cái gì đó mà khiến cho mình cảm thấy nó không có yên tâm á, thì mình gọi cảnh sát cũng không sao hết, thì cảnh sát sẽ tới làm việc. Và nếu mà trong cái trường hợp mà họ thấy cũng không có gì hết thì họ cũng trao đổi thông tin với nhau và họ đưa những cái giấy đó cho mình và mình tiếp tục cái công việc của mình.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Có một cái trường hợp như vậy, thí dụ giống như có nhiều người á, họ đi xuống xe, họ thay vì họ trao đổi bảo hiểm thì không, cái người nào mà bị đụng á thường sẽ hỏi cái bảo hiểm và cái bằng lái xe của cái người mà đụng họ, và họ từ chối đưa cái bảo hiểm của họ vì họ nghĩ là mình không có lỗi, mình không có cần phải đưa, thì như vậy là đúng không thưa anh?
Dạ không chị, khi mà tai nạn xảy ra thì cả hai bên đều phải trao đổi thông tin với nhau, không cần biết là bên nào có lỗi. Thì khi mà để mà biết bên nào có lỗi như thế nào đó thì cái đó là cái việc của những cái công ty bảo hiểm họ làm việc với nhau. Còn về việc khi mà tai nạn xảy ra thì mình không cần biết ai có lỗi, mình trao thông tin cho nhau, và bằng lái, số điện thoại, số xe, bằng số xe nếu mà mình cần thiết thì mình lấy phone ra mình chụp hình cũng được, không sao. Nhưng mà mình trao đổi bảo hiểm, trao đổi bằng lái với nhau, và sau đó thì cái việc đầu tiên chúng ta cần làm là gọi cho cái công ty bảo hiểm của mình và báo cáo cái vụ tai nạn xảy ra như thế nào, xảy ra ở đâu và lúc nào. Thì lúc đó thì công ty bảo hiểm sẽ làm việc. Nhưng mà không có cái trường hợp mà mình phải đưa bảo hiểm cho người ta mà người ta không đưa gì cho mình hết. Thì mặc dù ai có lỗi thì cũng phải trao đổi thông tin với nhau.
Dạ vâng, có một trường hợp nữa là thật sự ra nhiều khi có nhiều người á, ở tại chỗ đó, người ta nhận lỗi xong cái người ta đi về, người ta thay đổi cái lời nói của họ. Thì khi mà ở tại, sau khi mà xuống xe xong rồi đó, nếu mình lấy cái máy điện thoại ra để thu âm cái cuộc nói chuyện giữa hai người thì cái điều đó có được chấp nhận hay không? Hay là mình thu âm mình phải hỏi ý kiến người ta, tại vì Hoàng Thị cũng sợ ở bên đây...
Dạ không.
Nó hay có cái chuyện mà mình thu âm hoặc là mình video là mình phải hỏi ý kiến của người khác anh.
Dạ không, nếu mà cái chuyện đó nó liên quan tới mình và nhất là những cái nơi đó là những nơi công cộng thì mình có quyền thu âm, mình ghi âm, cái đó là cái quyền lợi của mình, cái quyền của mỗi người. Họ có chấp nhận hay không đi nữa thì mình cũng giải thích nói với nhau là mình không có muốn cái chuyện gì hiểu lầm, hoặc là tuy nhiên cái chuyện nó thay đổi sau này thì trong những cái lúc mình xảy ra những cái chuyện gì thì mình có thể mình chụp hình hoặc mình ghi âm. Nếu mà cái sự ghi âm đó nó khiến cho người ta khó chịu mà xảy ra xung đột với nhau thì mình gọi cảnh sát để cảnh sát tới làm việc. Và những người cảnh sát họ tới làm việc đó thì họ trong người của họ có đeo những cái máy ghi âm và những cái máy thu hình, thì những cái lời gì hai bên nói thì cảnh sát sẽ thu lại hết. Và nếu mà cần thì ví dụ công ty bảo hiểm nào họ cần thì họ có thể họ lấy những cái thông tin đó từ sở cảnh sát. Và còn nếu mà trong trường hợp mình quay phim, mình ghi hình đó, tại bây giờ ai cũng có điện thoại, cái đó nó rất là dễ dàng và nó cũng rất là tiện. Thì nếu mà chúng ta có thể làm được mà hai bên không có ai có phản đối gì, không có gây ra xung đột giữa hai người đó thì chúng ta tự nhiên mà làm không có sao hết. Nhưng mà thường thường thì ở nơi công cộng thì không có ai có thể cấm ai quay phim hoặc là chụp hình gì hết, tại đó là nơi công cộng.
Dạ vâng, nếu mà biết được cái vấn đề này thì quý vị cũng sẽ dễ dàng hơn. Tại vì nhiều khi mình đi xuống trong cái lúc đó, ở tại lúc đó xuống người ta bị sao, thường là người ta không có thời gian để suy nghĩ cái cách mà người ta trả lời, cho nên là người ta thấy là nếu mà được thì quý vị nên làm như vậy. Và thật sự ra đó là nói về cái tai nạn mà xe cộ thì có rất là nhiều cái trường hợp mà Hoàng Thủy muốn hỏi anh Thái Nguyễn. Vâng, còn vài phút cuối nữa, nếu mà quý vị nào có cái câu hỏi thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Có những cái trường hợp mà ví dụ như ở tại đèn xanh đèn đỏ đi, mình cái người bên đây á, thì họ nói ô tại vì tôi cái đèn tôi đã xanh rồi, tôi cho nên là tôi đã có được cái quyền đi rồi. Bên kia họ đi cái chiều phía bên kia, thí dụ như bên phía bên trái mình đi, họ cũng nói họ có đèn xanh, nhưng mà thật sự ra không có cách nào mà hai cái đèn nó cùng xanh cùng một lúc được hết trơn á. Thì một trong hai người phải có một cái người nói không có đúng. tất nhiên là không có nhân chứng. Thì trong cái trường hợp đó, thường ở đèn xanh đèn đỏ Hoàng Thủy thấy hay có cái camera, thì trong cái trường hợp đó những cái người mà có tai nạn hoặc là khi mà họ file claim cho bảo hiểm thì họ có quyền yêu cầu sở cảnh sát lấy những cái đoạn video vào cái thời điểm đó để cho bảo hiểm quyết định cái người nào đúng, người nào sai không anh?
Dạ vâng, công ty bảo hiểm họ có quyền họ liên lạc với sở cảnh sát để mà họ lấy cái những cái đoạn ghi âm đó. Thì ở những cái đường chính và những cái chỗ đèn xanh đèn đỏ mà những con đường lớn thì thường thường ở những thành phố lớn thì họ có những cái camera họ ghi hình lại. Thì nếu mà chúng ta may mắn mà chúng ta cũng như là có đoạn ghi hình lại đó, để chứng minh là chúng ta không có lỗi đó, thì chúng ta có thể yêu cầu cái thông tin đó từ sở cảnh sát. Thì thường thường khi mà tai nạn xảy ra thì cái phản ứng đầu tiên của đa số nhiều người là họ muốn chọn cái phần đúng về bên mình hơn. Nếu mà có nhân chứng được thì tốt, cho nên khi mà chúng ta xảy ra tai nạn thì hy vọng là những người ở phía sau của mình, họ đi sau của mình hoặc là họ đi trước mình mà họ thấy được cái tai nạn đó thì họ sẽ nán lại một chút để mà họ làm nhân chứng cho mình. Còn nếu mà ví dụ mà họ gấp mà họ cần phải đi đó thì mà họ thấy được cái gì xảy ra đó thì hy vọng là mình lấy số điện thoại của họ và tên của họ để mà sau này ví dụ nếu cần thiết thì công ty bảo hiểm hoặc là cảnh sát sẽ gọi cho họ để mà hỏi họ về những gì họ đã thấy. Thì nếu mà chúng ta là nhân chứng thì chúng ta cũng cố gắng nán lại, tại vì khi mình bị tai nạn mà cái phần lỗi về của người khác mà mình muốn có nhân chứng để biện hộ cho mình á thì mình cũng muốn có nhân chứng để mà giúp mình. Cho nên khi mà nếu mà mình chứng kiến một cái vụ tai nạn nào đó mà thí dụ mà mình có thể mình nán lại nếu mà an toàn thì mình sẽ nán lại để mà mình hợp tác với cảnh sát hoặc là mình giúp cho cái người nào bị tai nạn. Còn cái trường hợp mà mình thấy được mà mình cảm thấy không an toàn để mình ở lại thì mình có thể gọi vào số 911. Mình nói là mình chứng kiến được cái tai nạn mà bây giờ cái trường hợp khẩn cấp mình phải đi, nhưng mà nếu mà sở cảnh sát cần thì họ có thể họ gọi cho mình. Như vậy thì mình có thể mình giúp được cái người bị tai nạn hơn. Và thật sự nếu mà an toàn chúng ta có thể ở lại để chúng ta giúp thì chúng ta cứ nán lại.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thái Nguyễn ngày hôm nay rất là nhiều đã trả lời những cái câu hỏi về việc mà tai nạn xe cộ cho Hoàng Thủy. Và thật sự ra đó là cái chương trình cảnh sát người dân này đó cũng có một cái cũng muốn là quý vị khi mà mình ở tại đất nước Mỹ này đó, mình có nhiều cái mình không có biết lắm, luật lệ mình không có nghĩ được, mình phải theo đúng. Giống như là hồi nãy Hoàng Thủy nói đó, có nhiều người thôi tôi không có lỗi, tôi không đưa bảo hiểm ra, thì theo như sự giải thích lại của anh Thái đó là mình không có nên làm như vậy, vì cái luật nó không phải giống như mình nghĩ. Cho nên là quý vị có cái câu hỏi gì thì những cái chương trình cảnh sát và người dân lần sau quý vị có thể ghi lại câu hỏi và gọi lại cho chương trình. Rất tiếc là thời gian cho chương trình không còn nữa, mà trong khi đó Hoàng Thủy cũng còn nhiều câu hỏi lắm muốn hỏi anh Thái Nguyễn. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình cảnh sát và người dân trên làn sóng của đài 1600 AM. Và trước khi rời chương trình xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, kính thưa quý vị khán giả, kính thưa chị Hoàng Thủy, rất là hân hạnh và vui khi mà làm việc và có cơ hội để chia sẻ với bà con cộng đồng Việt Nam của mình về những cái luật lệ hiện hành của đất nước Mỹ và những cái câu hỏi trong cuộc sống hàng ngày liên quan tới cảnh sát. Và cuối tuần này là mùa lễ, cho nên kính chúc quý vị khán giả và chị Hoàng Thủy một cuối tuần thật là vui vẻ và gia đình và người thân. Và nếu mà chúng ta có đi du lịch thì chúng ta cố gắng bảo vệ an toàn cho bản thân mình và người khác. Và hẹn gặp lại
Dạ vâng, xin chào, xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM từ 10:30 cho đến 10:55. Và cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come?